Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ là một ngư phủ. Ông đã bỏ nghề đánh cá và theo Chúa. Sau hơn 3 năm theo Chúa, có lúc ông theo Chúa thật gần, cũng có lúc đi đến chỗ chối bỏ Ngài. Nhưng cuối cùng, Chúa đã cho ông xác định lại tình yêu giữa ông với Chúa. Và khi ông xác định tình yêu đối với Chúa rồi, Chúa giao cho ông nhiệm vụ chăn bầy chiên cho Chúa. Sau khi Chúa thăng thiên, Phi-e-rơ đã cùng với các bạn làm người lãnh đạo tinh thần hướng dẫn bầy chiên của Chúa. Ông dạy dỗ chăm sóc họ. Một trong những điều ông đã làm là viết thư thăm hỏi, khích lệ, khuyên răn. Sau khi khuyên răn các tín hữu, ông gửi đến những người lãnh đạo tinh thần trong hội thánh những lời khuyên cần thiết. Ông viết: Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế và cũng có phần về vinh quang sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Thiên Chúa đã giao phó cho anh em. Làm việc đó không phải vì ép tình, nhưng là vui lòng. Không phải vì lợi dơ bẩn, nhưng là hết lòng mà làm. Không phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, nhưng để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, không bao giờ tàn héo. Đó là những lời sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các trưởng lão hay là những người lãnh đạo tinh thần trong thế kỷ đầu tiên. Chúng ta có những nhận xét sau đây về lời khuyên này. Trước hết, ông gọi những người lãnh đạo hội thánh là các trưởng lão. Trưởng lão là một chức vụ đặc biệt trong hội thánh thời ấy. Họ là những người lãnh đạo tinh thần. Chữ trưởng lão ở đây chẳng những có nghĩa là người lớn tuổi, nhưng cũng có nghĩa là người trưởng thành trong Chúa. Chúng ta để ý thấy Phi-e-rơ chẳng những nói đến một trưởng lão, nhưng là nhiều vị. So sánh với sách Công vụ các sứ đồ chương 20, chúng ta cũng thấy tại hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa có nhiều vị trưởng lão coi sóc hội thánh. Sứ đồ Phao-lô cũng dặn ông Tít đến đảo Cơ-rết, đặng lập những trưởng lão trong mỗi hội thánh. Như vậy, chức vụ lãnh đạo hội thánh ngày xưa không phải nơi một người, nhưng do một nhóm người trưởng thành trong Chúa cùng nhau lãnh đạo hội thánh. Ngày nay, theo tổ chức của giáo hội, mỗi khu vực có một vị linh mục hay một vị mục sư quản nhiệm. Nhưng ngoài ra, mỗi giáo xứ hay mỗi nhà thờ còn có những hội viên lo cho hội thánh, chẳng những việc trong nhà thờ, nhưng cả đời sống tâm linh của tín hữu. Theo khuôn mẫu của hội thánh đầu tiên, các vị trưởng lão trong hội thánh cũng phải chịu trách nhiệm về đời sống tâm linh của các tín hữu khác. vì vị mục sư hay linh mục không thể nào lo hết các công việc của mỗi giáo khu hay giáo xứ. Lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ đặc biệt dành cho những người lãnh đạo tinh thần, nhưng cũng dành cho các tín hữu có trách nhiệm trong hội thánh. Lời khuyên này dành cho một nhóm người lãnh đạo hội thánh, cũng cho thấy việc lãnh đạo hội thánh là việc làm chung của một số người với tinh thần đoàn kết. Trước khi đưa ra lời khuyên, sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy chính ông cũng là một trưởng lão, nghĩa là một người lãnh đạo hội thánh với trách nhiệm chăn bầy mà Chúa đã giao phó. Phi-e-rơ cho thấy hai điều thúc đẩy ông cũng như mọi người khác phục vụ Chúa hết lòng, đó là cái chết của Chúa Giê-xu và vinh quang mà Chúa sẽ ban cho chúng ta sau này. Phi-e-rơ nói, ông là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế. Chữ chứng kiến ở đây chẳng những có nghĩa là trông thấy, nhưng hàm ý là nhân chứng. Phi-e-rơ là nhân chứng của sự hy sinh của Chúa cứu thế. Ông đã thấy rõ tận mắt việc Chúa chết, và đó là động cơ thúc đẩy ông phục vụ. Đây cũng phải là động cơ thúc đẩy mỗi người chúng ta phục vụ Chúa, như lời sứ đồ Phao-lô đã dạy. Vì tình yêu thương của Chúa cứu thế thôi thúc chúng tôi. Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những người còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Phi-e-rơ chẳng những nói đến sự hy sinh của Chúa thôi thúc ông, nhưng ông cũng cho thấy vinh quang ngời sáng trong tương lai. Cũng tương tự như vậy, sứ đồ Phao-lô viết, chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Bạn và tôi đang phục vụ Chúa, nhưng chúng ta phục vụ Chúa như thế nào? Điều gì thôi thúc chúng ta phục vụ Chúa? Hãy nghĩ đến sự hy sinh cao cả Chúa đã chịu vì chúng ta để theo đó mà phục vụ. Cũng hãy nghĩ đến vinh quang rạng ngời Chúa đang dành cho mỗi chúng ta khi chúng ta gặp Chúa trong ngày cuối cùng.
Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi ước mơ được cháy bừng bừng, lửa bừng lên tỏa hơi ấm yêu thương, làn tàn hơi giá băng sương, lửa sáng soi đêm trường. Tôi ước mơ là viên than hồng. Sẽ khơi lửa cháy mọi lòng, lửa bừng lên, lửa thiêu đốt tâm linh, ngọn lửa thiêng cháy quang vinh, lửa sáng soi thiên trình. Những lúc bóng tối mịt mù lạnh buốt trời đông, những lúc bão tố ầm vang gió rít bên sông, nguyện xin Thánh Linh ban gió thiêng liêng trên trời, làm lửa cháy lên người sáng trong đêm lẻ loi. Đêm gió mưa lò than cho lạnh. Tôi ước mơ được cháy nhiệt thành, thần linh hà hơi gió trên cao, làm lửa thiêng cháy lên máu, lửa ngũ tuần ban đầu. Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi ước mơ được cháy bừng bừng, lửa bừng lên, lửa thiêu đốt hư vinh, lửa thiêng đưa dắt tâm linh vượt khó khăn thiên trình. Đêm lắng sâu mưa xuống mau, lò than tắt dần. Tôi ước mơ được góp một phần, rằng tôi thật nhỏ bé cô đơn, lòng hằng mong cháy to hơn, lửa sáng luôn không tàn. Nhưng lúc bóng tối mịt mù lạnh buốt trời đông, những lúc bao tô âm vang gió rít bên sông, nguyện xin thánh linh ban gió thiêng liêng trên trời, làm lửa cháy lên người sáng trong đêm lẻ loi. Tôi ước mơ anh với tôi là biển than hồng, xin Chúa ban cho chúng ta được góp một phần để cùng nhen lửa thiêng cháy to lên, lửa bay lên tới thiên đàng, lửa người sáng huy hoàng.
Sau khi đặt căn bản của lời khuyên là một trưởng lão giống như họ, sứ đồ Phi-e-rơ viết: hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Chăn bầy là tiếng dùng để chỉ người chăn chiên, chăm sóc đàn chiên cách chu đáo. Đây không phải là một ý niệm mới lạ đối với chúng ta, nhưng lắm khi chúng ta quên đi ý nghĩa này. Đó là bảo vệ chiên, chăm sóc chiên, cho chiên ăn và hướng dẫn đàn chiên. Chăn chiên cho Chúa là như vậy. Sứ đồ Phi-e-rơ thật ra khi đưa ra lời khuyên này chỉ nhắc lại mệnh lệnh mà Chúa đã giao cho chính ông. Chúa đã bảo ông hãy chăn chiên ta. Ông là người đi trước, đã chăn bầy chiên, và ông bảo những người bạn đồng lao làm một điều tương tự. Và ngày nay, một lần nữa, chúng ta lại nghe tiếng của Chúa để chu toàn bổn phận mà Chúa đã giao phó. Phi-e-rơ nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng bầy chiên đó không phải là của chúng ta, nhưng là của Chúa. Phi-e-rơ viết: hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời giao phó cho anh em. Bầy chiên chúng ta đang có là bầy chiên Chúa giao, không phải của chúng ta. Ngài là đấng chăn chiên lớn. Chúng ta chỉ là những người phụ giúp với Ngài. Chúng ta chăn bầy chiên của Chúa. Chúng ta chăn bầy chiên của Chúa như thế nào? Phi-e-rơ viết: hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó không phải vì ép tình, nhưng là vui lòng. Không phải vì lợi dơ bẩn, nhưng là hết lòng mà làm. Không phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, nhưng để làm gương tốt cho cả bầy. Có ba điều sứ đồ Phi-e-rơ so sánh ở đây. Một bên là miễn cưỡng, một bên là vui vẻ. Một bên là vì lợi lộc, một bên là vì chỉ muốn phục vụ. Một bên là áp chế người khác, một bên là làm gương tốt. Chúng ta phải nhớ những ngày theo Chúa của ông Phi-e-rơ trước kia thì mới thấy sự thay đổi đặc biệt trong đời sống của ông. Chúng ta không thể nào hình dung được một Phi-e-rơ nóng tính có thể đưa ra một lời khuyên êm dịu, hiền hòa như vậy. Đó là việc làm của Chúa Thánh Linh. Chúa đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông. Ngày xưa, khi theo Chúa, ông đặt câu hỏi: chúng tôi bỏ tất cả mọi sự mà theo Chúa thì được gì? Ngày nay, ông khuyên đừng làm việc vì lợi lộc, nhưng hãy phục vụ. Ngày xưa, ông và các bạn tranh luận xem thử ai là người lớn nhất. Ngày nay, ông khuyên đừng áp chế người khác, nhưng hãy làm gương tốt cho họ. Ngày xưa, có lúc ông miễn cưỡng làm theo lời dạy của Chúa, như lúc Chúa bảo ông phải đánh cá theo lệnh của Chúa. Ngày nay, ông khuyên mọi người hãy làm việc cách vui lòng, đừng vì miễn cưỡng. Ngày nay, quý vị đang phục vụ Chúa, nhưng phục vụ Chúa như thế nào? Làm cách vui vẻ hay phàn nàn miễn cưỡng? Quý vị phục vụ Chúa để kiếm lợi lộc hay chỉ muốn tích cực phục vụ? Quý vị dùng quyền của mình để áp chế người khác hay dùng đời sống của mình để làm gương tốt? Ước mong mỗi chúng ta sẽ làm theo lời dạy của Thánh Phi-e-rơ ở đây, để mỗi chúng ta trở thành một người chăn lý tưởng cho Chúa.
Chúa chăn đàn bé thơ
như bầy chiên dẫn đưa vào đồng cỏ xanh, bên dòng sông tươi mát bồng am chiên hiền trong cánh tay nhân từ, tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm. Chúa chăn đàn bé thơ như bầy chiên dẫn đưa vào đồng cỏ xanh, bên dòng sông tươi mát bồng am chiên hiền trong cánh tay nhân từ, tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm. Chúa chăn đàn bé thơ như bầy chiên dẫn đưa vào đồng cỏ xanh, bên dòng sông tươi mát bồng am chiên hiền trong cánh tay nhân từ, tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm. Chăn đàn bé thơ như bầy chiên dẫn đưa vào đồng cỏ xanh, bên dòng sông tươi mát bồng am chiên hiền trong cánh tay nhân từ, tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm. Cánh tay nhân từ, tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm.
Có hai ý chính sứ đồ Phi-e-rơ không bao giờ quên trong các lá thư của ông, đó là Chúa Giê-xu là đấng chăn chiên lớn và ngày vinh quang của Chúa lúc Chúa trở lại. Sau khi đưa ra những lời khuyên cho những người lãnh đạo hội thánh, sứ đồ Phi-e-rơ kết thúc bằng câu như sau: khi đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển không bao giờ tàn héo. Người phục vụ Chúa cần nhớ rằng Chúa Giêsu là người làm đầu những người chăn chiên, Ngài là thủ lãnh của chúng ta. Và chúng ta phải nhớ rằng chúng ta sẽ được chung hưởng vinh quang bất diệt với Chúa nếu chúng ta trung tín phục vụ Chúa cho đến cuối cùng. Sau khi khuyên những người lớn tuổi, những người lãnh đạo, ông quay sang khuyên những người trẻ. Ông viết, cũng khuyên những người trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Tất cả đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hai lời khuyên cho nhóm người này là phục theo các trưởng lão và đối đãi với nhau bằng khiêm nhường. Chữ phục ở đây nghĩa là vâng phục. Trong hội thánh cũng như trong gia đình và ngoài xã hội, Chúa luôn luôn đặt một thẩm quyền ở trên chúng ta để hướng dẫn chúng ta. Thánh Kinh khẳng định rằng mọi quyền đều đến từ Chúa. Và khi chúng ta vâng phục các thẩm quyền ở trên chúng ta, đó là chúng ta vâng phục chính Chúa. Trong hội thánh ngày xưa cũng như nay, Chúa đã đặt các trưởng lão hay là những vị lãnh đạo tinh thần làm người chăn bầy. Đối với người chăn, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên họ không nên lấy quyền của mình để áp chế người khác. Nhưng đối với những con chiên, đối với các tín hữu trong hội thánh, chúng ta có bổn phận phải tuân phục quyền của các vị lãnh đạo, vì làm như vậy là vâng phục Chúa. Vâng phục thẩm quyền trên mình, dù là trong gia đình, trong hội thánh hay là ngoài xã hội, là con đường đúng nhất để biết được ý Chúa. Đối với người trên, ta phải vâng phục. Còn đối với anh em bạn hữu, Phi-e-rơ khuyên phải trang sức bằng khiêm nhường. Trang sức nghĩa là trang phục, mang vào mình, luôn luôn sống với tinh thần khiêm nhường. Khiêm nhường không có nghĩa là rút lui, quỵ lụy, mặc cảm, cho rằng mình yếu đuối không ra gì. Nhưng khiêm nhường nghĩa là sống đúng với khả năng Chúa cho. Chúng ta tôn trọng ý kiến của người khác, ý thức được khả năng của người khác. Người khiêm nhường là người có nhận định khách quan, biết khả năng của mình, ý thức khả năng của người khác, tôn trọng ý kiến của họ. Không phải bao giờ cũng cho mình là đúng. Chúng ta phải luôn luôn sống với tinh thần khiêm nhường như vậy. Khiêm nhường có lợi. Sứ đồ Phi-e-rơ trích cho chúng ta thấy một lời hứa từ Thánh Kinh Cựu Ước. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Kiêu ngạo là những người coi Thượng Đế và người khác không ra gì. Họ cho rằng họ có thể làm chủ được tất cả, kiểm soát được tất cả. Làm như vậy là chống lại chính Chúa. Và không một ai chống lại Thượng Đế mà có thể sống còn. Ngược lại, nếu chúng ta khiêm nhường, sống đúng với khả năng Chúa cho, thuận phục ý Chúa, tùy thuộc nơi Chúa để phục vụ Ngài, Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta, để chúng ta có thể chu toàn những công tác Chúa giao phó cho chúng ta trên trần gian này. Khiêm nhường vì vậy không có hại, mà có lợi vô cùng. Do đó lời khuyên tiếp theo của sứ đồ Phi-e-rơ là: vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Chỉ quan trọng trong câu này là kỳ thuận hiệp, đúng lúc, đúng thời điểm. Có thể trong hiện tại chúng ta giống như những người đang bị chèn ép, gặp nhiều khó khăn thử thách. Hãy coi đó là thời kỳ Chúa muốn chúng ta hạ mình trước mặt Chúa. Chúa muốn chúng ta học bài học khiêm nhường nơi Chúa. Và rồi đến đúng kỳ, đúng lúc, Thiên Chúa sẽ nhắc chúng ta lên. Có thể chúng ta phải lo nghĩ quá nhiều về hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Trong hoàn cảnh đó, Phi-e-rơ bảo hãy trao những lo lắng của chúng ta cho Chúa. Vì Chúa chăm sóc chúng ta như người chăn chăm sóc đàn chiên. Những khổ đau của chúng ta đụng đến Ngài, quan hệ đến Ngài.
Chúa về
tay yêu thương đã tìm đường và dẫn con trở về. Đời dấu sóng gió với bao nguy nan, sẽ nguyện một lòng quyết không lìa xa. Giê-xu yêu quý, đấng chăn chiên muôn đời thương mến. Giê-xu yêu quý, ước mong sao con ở mãi bên Ngài. Trong đêm tăm tối, bước chân con không tìm ra lối. Trong đêm tăm tối, Chúa yêu con nên đã dẫn con về. Con lang thang giữa đêm mênh mông, mỗi một ngày càng lún sâu trong buồn. Ngài thấy rõ hề bước chân con đi, Chúa tìm về để biến thay đời con. Bao nhiêu đau đớn giữa cuộc đời u sầu than khóc, Giê-xu yêu quý có giọt lệ nào mắt Chúa xem thường.
Giê-xu nguyện một lòng theo Chúa Giê-xu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi, dù đi đến nơi đâu Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông xa với sóng nước nguy nan, hay khi qua núi cao trùng điệp gian nan, tôi kiên tâm biết có Chúa vẫn đi cùng. Chúa Giê-xu nguyện một lòng theo Chúa Giê-xu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi,